Hello everyone, mình là Thư, host của các bạn, là cử nhân chuyên ngành tâm lý tốt nghiệp tại Anh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Anh. Chào mừng các bạn đến với Amateur Psychology, tay mơ học đời bằng tâm lý học. Đây là một series podcast với tiêu chuẩn ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng thông tin trích dẫn từ các nghiên cứu tâm lý học uy tín, học thuật và có căn cứ, thích hợp cho người muốn động vị thế giới và bản thân bằng khoa học. Phải lâu lắm rồi mình mới lại ngồi lại đọc nghiên cứu, viết kịch bản, rồi thu âm podcast để trò chuyện cùng mọi người. Hơn một tháng không ra podcast, cuộc sống của mình đã thay đổi rất rất nhiều, theo một chiều hướng tích cực hơn. Mình muốn cập nhật với mọi người tình hình cuộc sống của mình hiện tại. Sau nửa năm tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tâm lý, mình cuối cùng đã quay lại trường đại học. Lần này với một vai trò hoàn toàn khác, mình đã may mắn nhận được một chân thực tập sinh tư vấn tâm lý. Vừa đi đào tạo liệu pháp trị liệu tâm lý nhận thức hành vi hay Cognitive Behavior Therapy hay CBT tại trường đại học, vừa làm việc tại văn phòng tư vấn tâm lý được tài trợ bởi Bộ Y tế Anh. Những lời động viên của mọi người, sự ủng hộ của mọi người dành cho Amateur Psychology đã là một nguồn động lực, một sự hỗ trợ tinh thần giúp mình có sự tự tin và quyết tâm theo đuổi chuyên ngành mình học. Thính giả của Amateur Psychology luôn giữ một vị trí rất ấm áp trong trái tim và ngọn lửa của mình, ngay cả khi mình không đăng podcast thường xuyên được vì bận rộn chuyện học, chuyện làm nữa. Bên cạnh chuyện công việc đang thuận buồm xuôi gió, cũng nối tiếp episode 45 của mình, sau khi phục hồi và chữa lành một trái tim tan vỡ, mình lại tung tăng quay lại chuyện hẹn hò. Rốt cuộc thì tuổi trẻ cũng chỉ có một lần được trải nghiệm, cũng không thể dậm chân ôm mãi một chuyện tình dù đẹp nhưng đã cũ. Vậy nhưng đợt đầu tháng 3, nhân dịp chuyển việc được vài hôm nghỉ ở nhà, mình đã lôi nhật ký năm cũ ra đọc lại. Đọc cả những trang và những ngày hẹn hò lãng mạn, nghĩ lại mình vẫn tủm tỉm cười. Đọc cả những trang mình ngồi viết sau khi nằm khóc ướt cả gối. Mình lần thần nhận ra, thực chất chuyện tình của mình đã nhàm từ rất lâu trước cả khi chia tay. Những dòng lưu viết về những ngày mình chậm chực chia tay từ tháng 10, tháng 11, nhưng lại kéo dài đến cả tháng 12 lời chia tay mới nhẹ nhàng buông. Mình đã ngủ say rất lâu cho một chuyện tình yêu đã nhạt vị, một tình huống khiến mình buồn rầu, một mối quan hệ không còn khiến mình phát triển theo chiều hướng tích cực được nữa. Mình cũng đã ôm một niềm hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ thay đổi, hay chỉ cần ráng thêm chút nữa, mình vẫn có thể hạnh phúc với mối quan hệ này. Rốt cuộc, tất cả những hy vọng này đều trở nên vô nghĩa khi giọt nước tràn ly. Mình nhận ra tất cả những hy vọng này, những lý do níu chân mình ở lại trong một mối quan hệ không còn phù hợp với bản thân nữa, đều bắt nguồn từ sự nuối tiếc. Tiếc nuối bao công sức hai đứa đi đi về về gặp nhau, tiếc nuối bao tiền bạc đổ vào những bữa hẹn hò lãng mạn, tiếc nuối thời gian nhắn tin hàng ngày, tiếc nuối tình cảm đậm sâu, chân thành và không toan tính. Đổ bao đầu tư cả vật chất lẫn tinh thần vào một mối quan hệ, không lẽ chỉ để chết đi hay sao? Mình đã nghĩ như vậy rất lâu, để rồi cái gì vũ trụ thấy không còn hợp với mình nữa thì cũng sẽ lấy đi khỏi cuộc sống của mình. Vậy nhưng mình nghĩ rằng có lẽ rất nhiều bạn cũng đã tìm thấy mình trong tình huống của chính mình. Bỏ thì không nỡ, mà ở thì không vui. Đây gọi là sunk cost fallacy, hay hiểu lầm về chi phí chìm, hay mình thích dịch nôm na là tiếc của đã mất. Đến với episode 46 ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với mọi người về lý thuyết sunk cost fallacy trong các mối quan hệ lãng mạn, hay vì sao người ta thường chọn ở lại những mối quan hệ họ không còn cảm thấy hạnh phúc trong đó nữa. Sunk cost fallacy, hay hiểu lầm về chi phí chìm, là một lý thuyết thường được dùng để giải thích về hành vi đầu tư trong kinh tế. Khi tìm đọc nghiên cứu tâm lý học về lý thuyết hiểu lầm về chi phí chìm này trong các mối quan hệ lãng mạn, mình thấy đây vẫn còn là một chủ đề chưa được đào sâu lắm. Arcas và Plummer năm 1985 định nghĩa sunk cost effect, hay hiệu ứng chi phí chìm, xảy ra khi một mối đầu tư, có thể là về tiền bạc, công sức hay thời gian, trong quá khứ trở thành một nguyên nhân cho việc đầu tư tiếp tục vào chủ thể đó thay vì giá trị của nó trong tương lai. Để dễ hiểu hơn, ví dụ như khi bạn chơi chứng khoán, vì đã lỡ đầu tư 500 đô vào một công ty trong một thời gian dài, khi nhìn thấy cổ phiếu rớt, bạn vẫn nuối tiếc không bán đi vì số tiền đầu tư trong quá khứ, nên bạn cứ ôm mãi đống cổ phiếu lỗ này. Bornstein và Chapman năm 1995 nhận định đây là một quyết định kinh tế sai lầm, vì hành vi đầu tư nên được quyết định thông qua cân nhắc về chi phí tương lai, chứ không phải chi phí trong quá khứ, vì đây là một mối đầu tư không thể thay đổi được nữa. Sunk cost effect được chứng minh qua nghiên cứu của Arcas và Plummer năm 1985 cho các nhóm học sinh ngẫu nhiên mua vé nhạc hội cho cả một học kỳ với 3 phân khúc giá 15 đô, 13 đô và 8 đô. Kết quả ghi nhận số lần các học sinh đi nhạc hội xuyên suốt học kỳ đó cho thấy những học sinh mua vé với giá 15 đô có xu hướng đi nhạc hội thường xuyên hơn nhóm học sinh mua vé với giá rẻ hơn. Những nhà nghiên cứu này cho rằng đó là do những học sinh này nhìn nhận mình đã đầu tư kha khá tiền vào chiếc vé này nên đi nhiều hơn cho đáng đồng tiền. Ghi chú là 15 đô năm 1985 có giá trị lớn hơn 15 đô năm 2022 nhiều nha mọi người ơi. Khi áp dụng lý thuyết này vào chuyện hẹn hò, nghiên cứu của Coleman năm 2009 cho các sinh viên tham gia tình huống giả định tìm kiếm một buổi hẹn hò thông qua hẹn hò online. Coleman cho các sinh viên này vào các tình huống khác nhau từ dễ cho đến khó. Ở tình huống dễ, các sinh viên tìm kiếm buổi hẹn hò online sẽ nhanh chóng tìm được một người phối ngẫu ngay khi họ vừa tham gia. Ở tình huống khó, các sinh viên này sẽ phải trải qua rất nhiều những chướng ngại như việc trang web không hoạt động, những trang hẹn hò này chỉ cung cấp thông tin ở thành phố khác, hay trang tìm kiếm không thể tìm thấy người trong địa bàn của họ. những sinh viên trong tình huống khó khăn sẽ tốn nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm bạn hẹn hơn. Sau khi bạn hẹn đã được chọn, các sinh viên này được hỏi xem họ muốn dành bao nhiêu thời gian cho buổi hẹn này. Kết quả cho thấy, những sinh viên trong tình huống trung bình khó có xu hướng dành nhiều thời gian cho buổi hẹn hơn sinh viên trong tình huống tìm bạn hẹn một cách dễ dàng. Nghiên cứu của Good Friend và Agnew năm 2008 cũng tìm hiểu hiệu ứng của lý thuyết hiểu lầm về chi phí chìm, tìm thấy những người trong mối quan hệ lãng mạn mà họ vạch ra kế hoạch tương lai có xu hướng không muốn chia tay và muốn níu kéo vì sợ mất cả đầu tư trong quá khứ và tiềm năng của mối quan hệ mà họ mong đợi cho tương lai. Những người này cũng có xu hướng quay lại với người yêu cũ cao hơn và độc thân lâu hơn sau chia tay vì hy vọng quay lại với người yêu cũ. Nghiên cứu của Rego, Arantes và Magahes năm 2018 sử dụng lý thuyết này để nghiên cứu hiểu lầm về chi phí chìm cho các mối quan hệ lãng mạn. Giả thuyết rằng người ta có xu hướng níu kéo một mối quan hệ đã nguội lạnh khi thời gian, tiền bạc và công sức đã bị đem đi đầu tư quá nhiều vào các mối quan hệ. Nghiên cứu này cho người tham gia đọc một viễn cảnh về việc một người đã quá chán nản với mối quan hệ 10 năm không còn hạnh phúc nữa. Ở tình huống tiền bạc bị đầu tư quá nhiều vào mối quan hệ này, người này đã gom hết tiền để mua nhà, hiện đang sống chung cùng người yêu. Ở tình huống công sức bị đầu tư quá nhiều, người này đã tốn rất nhiều công sức để cải thiện mối quan hệ bằng việc nói chuyện với người yêu, dành thời gian với người yêu nhiều hơn và bỏ công làm người yêu bất ngờ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người ta có xu hướng muốn ở lại và cố chữa lành mối quan hệ này hơn khi tiền và công sức đã đổ vào mối quan hệ. Đối với yếu tố thời gian, Rego năm 2018 tìm thấy trong tình huống mối quan hệ chỉ mới kéo dài 1 năm, người ta sẽ chọn ở lại mối quan hệ đó trong 289 ngày. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ đó đã kéo dài 10 năm, người tham gia sẽ chọn ở lại mối quan hệ này thêm 584 ngày nữa. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng tìm thấy đàn ông có xu hướng ở lại một mối quan hệ không còn hạnh phúc nữa hơn phụ nữ khi tiền bạc đã bị đổ vào mối quan hệ đó quá nhiều. Kết luận để mà nói, việc tiếc nuối đầu tư vào mối quan hệ về tiền bạc, công sức và thời gian là một nguyên tố rất lớn, có thể được nhận thức nhưng cũng có thể là vô thức, quyết định việc một người níu kéo hay sợ rời khỏi một mối quan hệ độc hại hay khi là đã hết yêu. Đây gọi là sunk cost fallacy hay mình thích gọi là do tiếc của trong tình yêu. Thật ra, cá nhân mình thấy, việc mắc kẹt trong một mối quan hệ không còn khiến bạn hạnh phúc nữa, không phải là một việc đáng xấu hổ, hay khiến bạn yếu đuối trước mặt người khác, hay thiếu sự quyết đoán trong chuyện tình cảm. Mình nghĩ ai đã từng yêu cũng một lần vô tình tỉnh giấc nhận ra mình đã chôn chân rất lâu trong một mối quan hệ không còn vị ngọt nữa. Mình mong là episode ngày hôm nay đã cung cấp một chút thông tin bổ ích cho các bạn chưa yêu, đang yêu hay đã yêu về một góc nhìn thú vị từ tâm lý học lên chuyện yêu và chuyện hết yêu. Lâu rồi mình không nói lại tiếng Việt trên podcast, nên là nhiều khi mình nói chuyện cũng hơi kiểu bị lóng ngóng với lại hay vấp nhiều á, là mọi người thông cảm cho mình nha. Episode đến đây cũng đã khá dài rồi, mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo nha. Bye bye! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Amateur Psychology. Nếu các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay thì hãy follow mình trên ứng dụng bạn đang sử dụng và giới thiệu cho cả bạn bè và người thân cùng lắng nghe nhé. Các bạn cũng có thể để lại đánh giá cho mình qua cả Apple Podcast và Spotify là một cách ủng hộ mình hoàn toàn miễn phí và có thể đưa Amateur Psychology đến nhiều người nghe hơn. Mọi người cũng có thể theo dõi Amateur Psychology qua Facebook, Instagram, YouTube và đọc tài liệu được nhắc đến ở mỗi tập qua blog của Amateur Psychology. Mọi đường link sẽ được tìm thấy qua Linktree ở phần mô tả. Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn. Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Goodbye and stay woke, guys.